Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 23, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm qua, này chúng ta đang nghiên cứu đến cái đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Địa Tạng và đại chúng rằng là Ngài cũng đã dùng rất nhiều các phương tiện để mà cứu độ chúng sinh. Nhẫn đến hiện ra thân thiên long quỷ thần, nhẫn đến là hiện ra gì cả thân sông suối núi rừng, hồ lớn hồ nhỏ vân vân đó, miễn là chúng sinh nó cần cái gì thì Ngài lại đều có thể hiện ra cái đó để cứu độ họ đó, để cứu độ họ, miễn là khiến cho họ được gì, sinh được chính kiến, được sinh chính kiến và có tín tâm với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và tu tập được, dần dần từ cái chỗ đó hướng họ đến gì? Cái chỗ thoát ly đau khổ và tiến tới cái đạo quả giải thoát an vui. Hôm nay chúng ta tiếp vào phần văn kinh. Trong văn kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật nói lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát dùng vô lượng hóa thân để thâu lại thành một, nước mắt Ngài trào dâng mà bạch với Đức Phật rằng: Con từ bao kiếp tới nay, nhờ Đức Phật tiếp dẫn, khiến con được trí tuệ và thần thông tự tại, nhiều vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được, nên con mới phân thân biến khắp ở mười phương, như trăm nghìn vạn ức số cát của sông Hằng. Mỗi trong một thế giới, con hóa muôn ức thân, trong mỗi một hóa thân độ cho muôn ức chúng, khiến cho họ đều tin và quy kính Tam Bảo, xa lìa hẳn sinh tử, chứng được vui niết bàn. Đó. Thì qua cái đoạn văn kinh đó, chúng ta thấy là đây là hạnh tu đấy. Đây mới là hạnh mà chúng ta cần phải noi theo Bồ Tát để mà tu. Học Phật là chúng ta phải noi theo hạnh của Phật. Đọc kinh Phật là chúng ta phải nghiền ngẫm giáo lý ở trong kinh Phật đã dạy để mà tu. Chứ không phải là chúng ta đọc kinh Phật để mà nghe xong rồi để tính là mình đọc được bao nhiêu bộ, bao nhiêu lần, vân vân. Tất nhiên đọc được nhiều lần thì nó cũng sẽ có công đức về đọc kinh, tụng kinh. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng vào cuộc sống để hành trì nữa thì cái lợi ích đó là nhân lên gấp bội phần. Vì ở đây chúng ta thấy là đấy, Bồ Tát Địa Tạng, có chữ là gì? Bồ Tát Địa Tạng, Ma Ha Tát đó. Ma Ha Tát tức là to lớn, chữ Ma Ha nghĩa là to lớn. Ma Ha Tát tức là chỉ cho các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát là chỉ cho các vị Đại Bồ Tát. Vậy Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát chính là chỉ cho các vị Đại Bồ Tát lớn, sánh ngang với gì? Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, vân vân. Đó là những hàng Bồ Tát thì trong kinh Đức Phật nói là Ngài đã siêu vượt hàng gì? Hàng đẳng giác. Đó. Đã vượt xa hàng đẳng giác, tức là Ngài đã ở vào cái ngôi vị gì? Diệu giác và viên giác rồi, ở trong hàng Bổ Sứ Bồ Tát rồi. Nhưng mà Ngài chưa chịu thành Phật. Vì sao? Vì cái tâm nguyện độ sinh của Ngài. Ngài thấy chúng sinh còn khổ thì Ngài vẫn chưa thành Phật, vẫn ở trong cái hàng vị Bồ Tát thôi, độ chúng sinh dễ hơn. Đó. Ở trong hàng Bồ Tát thôi để độ chúng sinh. Và cụ thể ở đây chúng ta thấy trong văn kinh này, chúng ta thấy Ngài bấy giờ tất cả các hóa thân của Ngài thì liền thu lại thành một, tất cả các hóa thân đều thu về thành một địa tạng thôi. Đây là chỉ cho cái dịch thể, chỉ cho cái bản thể nhất như bất nhị ở đó. Đó. Đây là cái sự tu hành đến cái mức cao tột, có thể phân thân ra biến khắp vô lượng vô biên, nhưng cũng có thể thu về gì? Thu về thành một. Đó. Thu về thành một. Đó là chỉ cho những thần lực, những sự tu hành đã chứng ngộ đến cái mức là thâm sâu huyền diệu cao tột như vậy thì mới làm được cái điều đó. Đó. Ví dụ như ở trong Trong kinh sách của Phật ngày xưa chúng tôi hay còn đi học, đọc thấy một cái câu chuyện là Ấn Độ cũng có một vị và ở Trung Quốc cũng có một vị. Hai vị thiền sư này cũng có một cái tương tự như vậy. Nhất là cái vị thiền sư ở bên Trung Quốc. Khi mà Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn á, nhân dân tín đồ Phật tử nghe tin là Ngài chuẩn bị không trụ ở đời nữa, mà sẽ viên tịch, sẽ thị tịch vào Niết Bàn. Thế nhân dân ai cũng muốn là Phật tử trong khu vực đó quý Ngài, kính trọng cái đức hạnh của Ngài, ai cũng muốn là dâng cúng Ngài một bữa cơm cuối cùng. Thế cả cái xóm ở dưới chân núi là có khoảng 500 gia đình. Thì gia đình nào cũng thì cũng lên là thỉnh Ngài đến nhận cái sự cúng chay một bữa ở nhà con để nhà con có phúc, thì Ngài đều nhận hết. Tất cả xóm ở dưới chân núi đều thỉnh Ngài thì Ngài đều nhận hết, vì Ngài có cái chùa, cái am ở trên núi, Ngài tu ở trên núi. Thế ai cũng thỉnh thì Ngài đều nhận lời vào buổi trưa ngọ ngày hôm sau sẽ đến nhà đó để tiếp nhận sự cúng dường. Thế đến hôm sau thì nhà nào cũng làm cơm, tất cả nhà nào cũng làm cơm chay để thỉnh Ngài xuống để thọ thực. Thế vào chuẩn bị vào giờ ngọ đó thì Ngài đến hết. Nhà nào cũng thấy là gì? Thấy hòa thượng đến nhà mình để thọ chay. Thế xong một cái đến hôm sau nhà nào cũng khoe là may quá. Hôm qua là hòa thượng đến nhà tôi. Thế mọi người bảo là nhà bên cạnh mà. Thế đến nhà bà vào lúc nào? Và đến nhà tôi vào giờ đấy. Thế bà không, hôm qua hòa thượng đến nhà tôi mà. Thế cuối cùng nhà nào cũng bắt đầu đi hỏi nhau, cái chuyện đó lan truyền ra. Trong nhà nào cũng tưởng là hòa thượng đến nhà mình. Thế ai cũng nghĩ là hòa thượng đến nhà mình, cho nên nhà nào cũng vui, phấn khởi. Vì đúng là hòa thượng đến nhà mình, nhà ai cũng được gì? Cũng được cúng dường Ngài một bữa cơm vào cái giờ như thế. Gần đến giờ ngọ thì chính ngọ, ai cũng được cúng Ngài, nhà nào cũng được cúng. Mà có phải một người đâu mà cả nhà ở nhà cơ mà. Thế mọi người mới bắt đầu hỏi. Hỏi thì hóa ra tất cả đều hỏi nhà này cứ lan truyền nhau. Thế cả cái làng ở đó ai cũng bảo là chưa hôm qua hòa thượng đến nhà tôi. Thế lúc đó mọi người mới thấy lạ và tất cả làng mới kéo lên chùa. Thì lúc đó thì hòa thượng đã họp chúng và hòa thượng đã ngồi viên tịch ở trong am rồi. Tức là ngồi gì? Ngồi mà thoát hóa rồi, mà thị tịch rồi. Thì khi đó chúng ta mới thấy đấy, những các bậc mà họ mà tu hành đã đại triệt đại ngộ mà chứng đắc được, các ngài có gì? Có thần thông, có thể phân thân. Nhưng mà phân thân ra như vậy, các ngài còn trụ thế được không? Các vị thấy, các Phật tử 400-500 gia đình lên thì, gia đình Phật tử lên thì lên am, lên thăm ngài thì ngài đã ngồi viên tịch. Rồi, đến hôm sau ngài đã ngồi viên tịch luôn rồi. Và khi mà các bậc thánh nhân người ta thị hiện ra đời á, khi mà lộ một cái là người ta đi ngay. Giống như ngày Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông ấy. Với ngày hành tu tay dài á, hai ngày. Vì sao chúng ta biết là Đức Phật A Di Đà là gì? Là sinh vào ngày 17 tháng 11. Và chúng ta kỷ niệm cái ngày vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 hàng năm, đúng không? Âm lịch, đúng không? Đó chính là ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Ngày Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, chúng ta biết là sơ sơ một chút, chúng ta biết là ngài ngày xưa vốn sinh ra, xong rồi ngài rất là thông minh, đi thi thì đỗ đạt và ra làm cái chức cái quan coi kho về quốc khố đó, về ngân sách đó. Bây giờ mình có cho như là thống đốc ngân hàng á, kiểu đấy, coi về kho, quản lý về tiền bạc và các thứ của nhà vua. Thì ngài khi mà ngài cứ lấy, ngài lấy rất nhiều tiền ở trong kho để mua phóng sinh, để đi phóng sinh. Đó. Thế khi cái chuyện đó một thời gian sau nó lộ ra, mọi người biết lộ ra thì đến tai nhà vua, vua đem đến xét xử và sai cái vị quan giám sát để đem ra vào pháp trường để xử trảm. Nhưng bảo là nếu mà trước khi bảo đao phủ, trước khi chém á, mà thấy ông sợ hãi thì cứ thế mà chém. Nếu mà thấy ông bình thường không có một chút gì lo sợ á, thì dừng lại đi về gì bẩm báo với chấm. Thế cái vị quan kia mang ra pháp trường chém, ngài Vĩnh Minh thì đem ra chém mà thì ngài vẫn cứ thanh thản, nét mặt không có một chút sợ hãi thay đổi gì cả. Đao phủ cho vào, cho cổ vào cái bệ chém rồi, đặt xuống rồi, chuẩn bị chém rồi, nhưng mà giơ đao lên rồi ngài vẫn cứ bình thường. Thế thấy như vậy cho nên thấy lạ, cái vị quan giám sát bảo dừng lại đi về bẩm báo với đức vua. Đức vua bấy giờ là đi thân chinh ngự giá đi ra, ra tới nơi pháp trường đó với cho gọi, cho bảo cho dừng lại, dừng thi hành án lại. Thế cho ngài vào để hỏi, hỏi thì ngài Vĩnh Minh mới bảo rằng á, thưa bệ hạ là gì, thần làm tất cả những việc này cũng là chỉ vì gì, vì muốn cầu cho bệ hạ là gì, được thêm tuổi thọ, cầu cho đất nước này là được thái bình thịnh trị. Thần không phải làm gì cho thần, mà cho dù á, thần làm được như vậy mà bệ hạ mà không hiểu mà vẫn giết thần á, chém đầu thần á, thì thần cũng đâu có sợ, vì thần làm được rất nhiều những cái việc phúc thiện như vậy thì chắc chắn thần sẽ được sinh về cõi lành, sẽ không đi vào trong ba đường ác. Cho nên chính vì vậy mà khi mà nhận được lệnh là bệ hạ giết thần, thần cũng không có sợ. Đao phủ có giơ đao lên rồi thì thần cũng không có một chút sợ hãi nào. Sau nghe như vậy thì đức vua rất cảm động. Tuy là ông này thì ông lấy tiền ở trong quốc khố không hỏi mình, nhưng mà ông làm cái việc tốt vì cũng là thầm mong muốn để cho mình với quốc gia xã tắc được thái bình thịnh trị, chứ ông không làm cho bản thân. Cho nên là đức vua liền là gì, liền là ân xá và không giết nữa. Thì ngay lúc đó ngài Vĩnh Minh mới xin phép đức vua là gì, cho thần là được xuất gia để đi tu. Và ngài được đức vua là gì, cho xuất gia đi tu. Sau khi vào chùa đi tu thì ngài chuyên là trì kinh Pháp Hoa với lại niệm Phật. Đó. Chúng ta thấy nhé, tổ Vĩnh Minh Diên Thọ ngài không trì kinh Vô Lượng Thọ đâu, không trì kinh A Di Đà đâu, mà ngài chuyên trì kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật. Cho nên không cứ là, chúng ta đừng có cứ là gì, người tu theo tịnh độ là bắt buộc là phải gì ạ, phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, người tụng kinh, người tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là gì, chúng ta hiểu được tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà để hiểu được lý kinh, biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Trang Nghiêm Thủ Thắng như thế để mà phát khởi tín tâm. Còn cái quan trọng á, của cái người tu theo tịnh độ đó là gì, một câu hồng danh A Di Đà Phật thôi đó. Tín, nguyện và trì danh. Còn tụng kinh gì không quan trọng à, kinh gì không quan trọng. Nhưng mà bây giờ vì sao mà Hòa Thượng Tịnh Không lại khuyên chúng ta là một bộ kinh Vô Lượng Thọ chuyên sâu vào đó, là vì là gì, ngài thấy về cái đời mặt pháp này, chúng tâm của chúng ta là gì, là thường là không an định. Nếu mà đọc nhiều bộ kinh quá thì chúng ta sẽ bị loạn tâm. Bởi vì kinh của Phật á, thì nghìn kinh vạn quyển, mỗi kinh Đức Phật dạy về một khía cạnh khác nhau, căn cơ khác nhau. Về tịnh độ thì có ba bộ là nó căn cơ hơi giống nhau một chút, như là Vô Lượng Thọ, A Di Đà thì lại giống nhau. Nhưng quán Vô Lượng Thọ thì nó lại cao hơn, dành cho những người mà có cái nhân duyên đặc biệt thì mới tu quán được, thành 16 phép quán mới thành tựu được. Đấy, còn những bộ kinh khác Đức Phật lại dạy cho hàng căn cơ khác. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không bảo chúng ta là một bộ kinh Vô Lượng Thọ chỉ tụng suốt và một câu hồng danh để thì chắc chắn sẽ vãng sinh. Tin sâu nguyện thiết, một lòng tu tập trường kỳ chuyên tu như vậy thì chắc chắn sẽ quyết định vãng sinh, vân vân chẳng hạn. Thì đấy là cái lòng từ bi của Hòa Thượng muốn cho chúng ta là không bị loạn tâm. Nhưng còn nếu mà chúng ta là những bậc mà căn cơ thì chúng ta thấy là có những vị như là Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngài cũng gì chuyên trì kinh Pháp Hoa, ngài còn là tổ của Pháp Hoa Tông Trung Quốc, mà ngài cũng gì, ngài cũng niệm Phật và ngài cũng được vãng sinh. Đó, cho nên không nhất định là phải là một bộ kinh. Nhưng mà vì cái thời mạt pháp này, các tổ thấy là chúng ta phần lớn nếu mà cứ để cho rong ruổi, nay đọc kinh này, mai đọc kinh kia, ngày kia đọc kinh kia thì nó khó. Cho nên các tổ mới phương tiện vào thôi thì một bộ kinh đi, học một bộ kinh mà thuộc, mà thông tỏ, tu hành mà được nhiếp tâm thì sẽ được vãng sinh rồi về đó thì Tây Phương Cực Lạc. Thì không sợ gì là chúng ta không được tu hành các pháp môn, các bộ kinh khác. Đó, đây là ý của các tổ như vậy. Chứ không phải là nếu hiểu sai là bảo là ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ ra các kinh khác tu là không được giải thoát. Thế là không được. Đó. Tụng kinh gì thì tụng, nhưng quan trọng nhất là một câu hồng danh A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết. Còn các bộ kinh nó là cái phương tiện để chúng ta hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, áp dụng vào cuộc sống để hành trì. Và khi chúng ta đọc tụng cũng có công đức nữa, biết thêm hạnh của các vị Bồ Tát, như là kinh Địa Tạng này chẳng hạn, chúng ta biết thêm hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta cung kính và tôn trọng, noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng để làm nhiều công đức hơn, làm được nhiều công đức hơn khi chúng ta còn cái báo thân này, còn có thể làm được một cái gì đó cho xã hội, cho cộng đồng, cho chúng sinh, thì chúng ta hãy cố gắng ráng để làm. Làm để làm gì? Làm chính là để cho tăng trưởng công đức, tăng trưởng, như trong kinh Di Đà nói là gì, tăng trưởng thiện căn, phúc đức và nhân duyên vậy. Cái đó càng lớn thì cái sự vãng sinh của chúng ta càng đảm bảo. Đó. Rồi ở đây chúng ta thấy là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài chuyên hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy mà Ngài vẫn vãng sinh. Mà không chỉ vãng sinh một cách đơn giản, chúng ta biết Ngài ra đi tự tại. Vì sao mọi người lại biết Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật? Vì một hôm có một ông quan, ông tể tướng, ông quan tể tướng ở cái triều đại đó, ông đến ông lễ để cúng dường Ngài Vĩnh Minh, và Ngài hỏi rằng: thưa Tôn Đức, thì bây giờ ở trên thế gian này còn một bậc cao tăng nào nữa không? Có nghĩa ngoài Ngài ra thì còn một bậc cao tăng nào ở trên đời nữa không? Thế Ngài Vĩnh Minh bảo là có Ngài gì? Có Hòa Thượng Hành Tu, đôi tai dài là ở chùa kia đó. Ngài ấy chính là, Hòa Thượng ấy chính là hóa thân của Ngài Định Quang Phật đấy. Không phải là phàm phu đâu, hóa thân Phật đấy. Đức Phật vì thương chúng sinh mà hóa thân, Ngài chính là Ngài Định Quang, Đức Phật Định Quang. Ta cái vị đến hỏi là Đức Vua chứ không phải là ấy đâu. Xin lỗi, Đức Vua, không phải là quan đâu. Cái vị vua đó, ở đất nước đã đến hỏi. Thế Ngài mới trả lời là đấy, xin bệ hạ là cứ đến đó. Thế cái vị vua đó liền là lễ tạ Ngài với là cùng với quần thần của mình với lại tùy tùng là đi đến cái ngôi chùa của Ngài Hành Tu đó để lễ. Thì đi đến đó lễ thì nhìn thấy Ngài Hành Tu lễ thì cái vị vua đó cứ xưng là gì? Xưng là Đức Phật Định Quang, chứ không xưng là Hòa Thượng Hành Tu, mà cứ xưng là Đức Phật Định Quang. Thế Hòa Thượng Hành Tu mới bảo rằng: ai bảo bệ hạ là ta là Định Quang Phật? Thế cái vị vua kia mới nói là: thưa Hòa Thượng, là chính là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói với tôi cái điều đó. Thế Ngài Hòa Thượng Hành Tu mới bảo rằng á, cái ông Vĩnh Minh này thật là khéo bày đặt. Và nói là gì? Ông ấy cũng chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Thế ông lại đi nói tôi là ấy, ông chính là hóa thân A Di Đà Phật đó. Thế Hòa Thượng nên mau mau trở về đó để thăm lại, không có là ông lại không gặp được ông ấy. Thế nói xong một cái như vậy thì Hòa Thượng Hành Tu liền ngồi ngay trên bản tọa mà gì mà hóa, không thở nữa. Nói xong một cái là đi luôn, không có ở lại thêm một nán lại để nhận một cái lễ nào của ông vua nữa, không có nhận cái sự cúng dường của ông vua nữa. Đã, khi mà bị lộ rồi, lộ thân thế rồi là các ngài đi luôn. Rồi ông vua đấy ở đấy ngay tức tốc mới cho người sai các quan ở đấy ở lại để chuẩn bị cái đồ làm cái lễ trà tì cho Ngài Hòa Thượng Hành Tu, tức là hóa thân của Đức Phật Định Quang đó. Thế xong rồi Đức Vua mới bảo thế phải về ngay để đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà. Vì không biết là bao giờ cho gặp lại được Ngài, cho nên là đi về. Đi về thì ngày xưa đi thì nó đường xa, đi bộ, đi ngựa với đi xe thôi, làm sao mà đi nhanh được. Cho nên đi thì nó mất hàng nửa ngày hoặc hàng ngày chứ. Thế đi về đến vào gần tới cổng chùa cứ thấy là chư tăng chạy ra chạy vào nhau nhác, người thì mặt mũi đỏ hoe, người thì khóc. Thế ngài hỏi là ở trong chùa hôm nay có chuyện gì? Thế các sư với các Phật tử mới bảo rằng á, phương trưởng đấy thì đã viên tịch rồi, hòa thượng đã vừa viên tịch xong. Thế đi lên trên chùa, ngài đi vào thì thôi, thì vào tới thì thấy là gì, ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư cũng ngồi ở trên. Ngài trên lễ Phật tập chúng xong một cái, ngài lễ Phật xong một cái, ngài cũng ngồi ở trên bồ đoàn bản tọa mà viên tịch mất rồi. Thế là ông vua quay lại cũng không gặp được nữa. Đấy, cho nên thì từ đó cho nên cái lịch sử chúng ta mới biết được là Đức Phật A Di Đà kỷ niệm ngày sinh của ngài vào ngày 17 tháng 11 hàng năm là như thế, chính là lấy vào ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư thế. Đó. Lộ thân thế một cái là đi luôn. Cho nên các ngài thì thị hiện ra các hóa thân. Ở đây chúng ta mới thấy là Bồ Tát Địa Tạng, ngài thị hiện ra cũng gì? Hằng hà sa số vô lượng vô biên các hóa thân ở khắp mười phương để độ chúng sinh. Nhưng bây giờ đến khi này, ngài lại thì thu về thành một. Nước mắt gì? Nước mắt trào dâng và bạch với Đức Phật rằng á, con từ bao kiếp tới nay nhờ Đức Phật tiếp dẫn, khiến con được trí tuệ và thần thông tự tại nhiều vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Nên con mới có thể phân thân biến khắp mười phương để độ chúng sinh được. Đó. Mỗi một thân đó thì độ cho vô lượng chúng. Mỗi một hóa thân đó độ cho vô lượng chúng. Nhưng chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng, ngài đã phát tâm thì gì? Từ hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp trước. Trong kinh quyển thứ nhất chúng ta thấy gì? Ngài trước đây cũng là một vị vua. Hai vị vua phát nguyện với nhau thấy chúng sinh khổ quá. Thấy ông vua ở nước nhỏ bên cạnh là ngang tàng, dân tình khổ quá, cho nên hai ông vua mới đều phát nguyện tu hành thập thiện, rồi nguyện là lấy đức để cảm hóa nhân dân, chúng sinh. Rồi đặc biệt là hai ngài phát nguyện là gì? Là thành Phật. Một vị phát nguyện thành Phật sớm để cứu độ chúng sinh, còn một vị phát nguyện là thành Phật muộn vào tất cả những nơi khổ não. Ở nơi đâu có chúng sinh đau khổ, ngài sẽ vào đó để cứu độ chúng sinh, khiến cho họ thành Phật hết thì ngài mới thành. Đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở đây chúng ta phải khẳng định với nhau rằng á, xét về cái thời gian phát Bồ Đề Tâm thì ngài Địa Tạng có thể phát nguyện hành Bồ Tát Đạo còn trước cả Đức Phật Thích Ca cơ. Còn trước cơ. Nhưng mà bây giờ thì Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi. Thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật thành Phật thì Bồ Tát Địa Tạng lại quay về cung kính hạ mình để nói rằng tất cả những cái thần lực và những cái việc làm của con nó đều là nhờ vào Đức Phật con mới làm được. Nhờ vào Đức Phật con mới làm được. Đây chính là cái phương pháp tu tập của nhà Phật chúng ta đấy. Khiêm cung hạ mình hết mức. Ở Việt Nam chúng ta cách đây vài năm á, khi chúng tôi còn đang đi học ở trên ghế nhà trường á, chúng tôi thấy có một vị hòa thượng mà làm được cái hạnh như thế, khiêm cung hạ mình, nhẫn nhục vô cùng. Đó là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá, ngày xưa ngày trụ trì chùa Đậu. Ở đây có ai đi chùa Đậu chưa? Có hai vị thiền sư mà nổi tiếng của Việt Nam, đó là thiền sư Vũ Khắc Minh và thiền sư Vũ Khắc Trường đó. Ngài lưu lại toàn thân Xá Lợi đó, vẫn còn ngồi trên nhà tổ đó. 300-400 năm nay ngài vẫn ngồi ở đó. Xem nhân thế, xem tín đồ Phật tử tăng ni thời này chúng ta có tu hay không. Ngài ngồi để xem chúng ta đấy, xem chúng ta có thật tu hay không, có muốn được giải thoát hay không. Đấy, ngày xưa hòa thượng tu ở đó, rồi hòa thượng ra chủ cái chùa Hội Xá. Chúng ta biết là cái đức hạnh của ngài thì trong đời tu hành của tôi chưa thấy một ai có cái đức hạnh như ngài. Tôi xuất gia đến nay là 20-21 năm chưa thấy ai, một người nào có cái đức hạnh nhẫn nhục và khiêm cung như ngài. Một cái chú tiểu mới cạo tóc thôi, mà năm đó ngài đã khoảng độ tầm 90 tuổi rồi, gần 90 tuổi, cái năm tôi còn đang đi học trung cấp. Từ năm là 98 đến năm 2002 đó, thì chúng tôi năm nào cũng xuống hòa thượng mấy lần, ít nhất phải 2-3 lần, vì hòa thượng là hiệu phó mà. Là hiệu phó cái trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa. Đến đỉnh lễ ngài. Thì tất cả các chú tiểu mới cạo tóc đến thì Ngài đều xưng là gì? Đều xưng là con hết. Ngài không có bao giờ xưng tôi với một vị sư đã cạo tóc. Chúng tôi đến bạch học sinh, đến bạch Ngài, Ngài là hiệu phó của chúng tôi, mà chúng tôi đến lễ. Tăng ni đến lễ Ngài thì Ngài đều xưng là gì? Ngài xưng thôi. Các thầy đến đây làm như thế này con thì con tổn phúc chết. Đó. Ngài toàn xưng là con. Và thậm chí mà Ngài đến khi gần gũi, Ngài còn đến năm là phải đến, cái năm đó Ngài phải đến là 90, hơn 90 rồi. Các vị biết không, Ngài còn hát cho chúng tôi nghe. Hơn 90, Ngài vui quá, Ngài thấy là tăng ni xuất gia trẻ. Và Ngài bảo, con thấy rất mừng, vì các thầy chính là những hạt giống để truyền bá Phật Pháp sau này. Ngài bảo là chúng con ngày xưa xuất gia vào cái lúc đất nước là loạn lạc, khổ sở, khó khăn, cho nên là không được đi học. Vì vậy mà chúng con tuy là tuổi đã già, nhưng mà không biết gì về Phật Pháp. Chỉ biết mỗi một câu là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Các thầy sao bây giờ là được học, được hành, thì sau này sẽ là những cái cây đại thụ của Phật Pháp. Cho nên thì các thầy để cố gắng, chúng con bây giờ thì già rồi, không làm được gì nữa. Các thầy đến thì lễ lạc như thế này, để chúng con tổn phúc chết. Rồi thầy lớp trưởng bảo là bạch hòa thượng đừng xưng chúng con, đừng xưng con với chúng con như thế, để chúng con thì chúng con tổn phúc. Thế hòa thượng bảo không, các thầy đều là những cây đại thụ của Phật giáo sau này, vân vân. Đó, Ngài khiêm cung như thế. Rồi cái hạnh tu của Ngài, các vị biết khi mà Ngài thì tịch trong phòng của Ngài, cái túi đồ của Ngài á, cái ghế của Ngài ngồi á, là từ khi mà ở Ngài về cái chùa Hội Xá bao nhiêu năm thì cái ghế của Ngài ngồi học vẫn như thế. Cái ghế bằng cái ghế xà cừ á, ngày xưa cái chân ghế là lên nó mục, nó hỏng rồi thì Ngài lấy gì? Ngài lấy cái xoan á, Ngài táp và Ngài lấy cái chân chun Ngài buộc thêm vào cái chân ghế của Ngài. Rồi nữa cái túi của Ngài á, cái túi của Ngài ngày xưa thì Ngài thì có một cái túi sách nó giả ra á, cái quai mà nó đứt hết quai rồi thì Ngài lấy cái dây cói á, Ngài bện vào với Ngài làm cái quai và Ngài túi Ngài sách như thế. Đó, Ngài tu hành thì quả thật là ở Việt Nam chúng ta thì tôi đi cũng nhiều nhưng chưa thấy một ai mà có một cái hạnh tu mà nhẫn nhục và khiêm cung như Cố Trưởng Lão Hòa Thượng. Cho nên là khi mà trước khi Ngài thị tịch, Ngài cũng di chúc cho đệ tử cấm không được làm ma to, không được thì linh đình, đơn giản đến mức là bình thường nhất thì thôi, không có được làm xe hoa, không có được là rước sách cái gì cả. Đó. Và đúng các đệ tử khi mà Ngài viên tịch cũng là làm được như là cái tâm nguyện của Ngài. Đó. Một cái bậc cao tăng như vậy, các Ngài không thuyết pháp bằng lời, nhưng mà các Ngài lại thuyết pháp bằng thân giáo. Chúng tôi là học sinh của Ngài ngày xưa đó, cho nên nhìn vào đó cũng phần nào mà phải học lấy cái hạnh của các Ngài. Mà quả thực là mình cũng học được phần nào ở các Ngài. Cho nên ở cái thời này mà chúng ta mà cứ chạy vào danh văn lợi dưỡng của thế tục thì khó, rất khó. Để noi gương cái đức hạnh của các Ngài. Ở miền Bắc chúng ta thì các cụ ngày xưa là nói là học Nam tu Bắc. Học ấy, thì vào miền Nam học thì đúng là tốt hơn, sâu hơn, rộng hơn ở miền Bắc. Nhưng mà hành ấy, thì ra miền Bắc chúng ta cái nếp của người tu vẫn giữ được cái nếp tốt hơn. Các vị cứ gặp các sư trong miền Nam xem. Tôi chưa gặp một vị sư nào ở trong miền Nam xưng với các sư ở miền Bắc chúng ta ngang hàng nhau xưng là con cả. Toàn xưng là tôi hết. Thậm chí họ đi về đây chúng ta không bao giờ họ xưng là con. Nếu mình thì thậm chí họ mình thấy họ nhỏ tuổi hơn mình. Thế tôi có những vị tôi hỏi xuất gia bao nhiêu năm rồi, và xuất gia 18 năm nay. 18 năm có nghĩa là vẫn sau mình gì ạ? Sau mình 3 năm, 4 năm. Vậy mà họ vẫn xưng gì? Xưng là tôi. Nhưng mình thì mình vẫn cứ thì xưng với họ là con. Vậy miền Bắc chúng ta, cái cách xưng hô với cái sự tu tập hành trì nó là được người nào á, ví dụ là Đức Pháp Chủ chẳng hạn, chúng ta thấy thế thôi, cái sự tu tập của Ngài ít người mà đuổi theo được. Cái giáo lý mà Ngài có kiến thức về Phật học á, ở trong tâm và trong đầu của Đức Pháp Chủ á, không phải bình thường đâu. Miền Bắc bây giờ là kể cả miền Nam ít người có đấy, thâm sâu lắm. Ngày xưa Ngài là hiệu trưởng chúng tôi, Ngài dạy chúng tôi biết rồi. Hỏi đến cái gì Ngài cũng trả lời được ngay. Nói cái gì Ngài cũng biết. Nhưng mà bình thường lên nói thì Ngài rất là mộc mạc, nói rất là dân dã, nói rất là gần gũi với cuộc sống của người nông dân, không có cao siêu. Nhưng mà cái gì cũng biết. Về giáo lý Ngài rất là chắc, nên khiêm cung hạ mình. Đấy, tôi nói với các vị đấy, tiếp xúc với bao nhiêu thầy miền Nam ra ngoài này, thậm chí họ đến chùa nhà mình, họ ngồi với mình, nhưng bao giờ họ cũng phải gì, xưng tôi. Tôi chưa thấy ai người xưng con cả. Đó. Vì cái gì? Họ, cái sự tu tập của họ, có thể là văn hóa, ở trong kia họ như thế nó quen rồi. Nhưng miền Bắc thì các sư với nhau, đi đến giao lưu với nhau không bao giờ xưng tôi, toàn xưng con hết. Thầy xưng con, với nhau ngang hàng thì cũng xưng con. Đối với các bậc trên thì lại càng xưng con nữa. Đấy. Khiêm cung hạ mình, đây thì chính là hạnh của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Bồ Tát Địa Tạng, mặc dù là Ngài đã phát Bồ Đề Tâm, Ngài hành Bồ Tát Đạo, có thể là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, cho nên Ngài thì Ngài vì cung kính tôn trọng gì Đức Phật Thích Ca, cho nên Ngài nói rằng toàn thể, toàn bộ cái gì, những cái việc làm của con đều là nhờ vào gì? Đức Thế Tôn gia hộ, nhờ vào thần lực của Đức Thế Tôn mà con mới làm được như thế, có Đức Phật thì con mới làm được như vậy. Đó. Đấy, chúng ta học lấy cái này. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, các vị có thấy không, khi mà chúng tôi á đi đâu á mà ở bên cạnh sư phụ, đây tôi nói cho các vị, nói thêm một chút ở ngoài thôi, có bên cạnh sư phụ hoặc là tôi ra chùa của sư phụ tôi, các vị cứ để ý xem, sư phụ của tôi á, khi mà có khách đến mà tôi thì khi mà đang ngồi nói chuyện với sư phụ hay là đứng hầu chuyện sư phụ á, thấy khách đến một cái chỗ cần ngồi mà trang trọng nhất, mình nhường cho khách để ngồi, đứng lên nhường cho khách ngồi. Thế khi mà khách hỏi là ngồi nói với sư phụ, rằng khách hỏi sư phụ là ai đấy, thì sư phụ bảo đệ tử lớn của tôi. Rồi sư phụ bảo á, nó thấy thế thôi mà nó giỏi lắm, thế này thế nọ, sư phụ khen. Thì mình nó bảo không không không, rồi á có nhiều những cái mà chúng ta thấy là có những lúc sư phụ thử mình xem mình như thế nào. Ví dụ khi năm ngoái tôi đưa khoảng độ tầm 30-40 vị đệ tử của tôi, tất cả gần như cả nhà đều đi ra để lễ đỉnh lễ sư phụ. Khi các bác nó đi thọ giới về, ra đỉnh lễ xong, hôm đấy sư phụ bảo là gì, bảo các bác hay bảo nhà bếp, hôm nay dọn cơm để cho ông Thịnh ngồi ăn với tôi. Thế cụ bảo là Thịnh nay ngồi với tôi. Thế tôi bảo là thôi thì Thịnh sư phụ cứ ăn trước thì con ăn sau. Thế cụ bảo thôi cứ ngồi đây, mấy khi ngồi đây, ngồi đây nói chuyện một tí. Thế bảo thế được rồi, thì cụ muốn nói chuyện thì mình hầu chuyện cụ. Thế nhưng mà khi mà cụ ngồi ăn cơm thì cụ bảo lấy bát lấy đũa lên ngồi ăn, thì mình nhất định mình không ngồi, mình đứng bên cạnh để cho cụ vừa ăn cụ nói chuyện, và mình hầu chuyện cụ suốt cả bữa cơm để các cụ nói xem cụ nói gì. Thì cụ nói cái gì thì mình cứ đứng mình tiếp thu cái đó. Tới đời cụ ăn xong, thế bắt đầu thì mình mới bưng cái mâm đó sang bên kia, cái bát của cụ mình cất đi, lấy cái bát mới lên mình ăn. Và trước khi cụ đi vào thấy cụ gật đầu mấy cái, thì mình biết ngay là cụ thử xem mình tu như thế nào. Xem mình đưa một lúc là 40-50 đệ tử ra, xem mình thì cái tâm cống cao ngã mạn của mình có không, xem mình hành xử với sư phụ như thế nào. À, sư phụ có nghĩ là có khi nói gì nó nuôi một lúc được 40-50 đệ tử để thử xem nó thế nào. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa tu hành á, mình mà không có những cái tế hạnh nho nhỏ là mình phạm lỗi ngay, không cần cụ phải nói. Cụ rất chân thành bảo là các bác hôm nay dọn cơm cho, lấy thêm bát lên cho ông Thịnh ngồi đây. Nhưng mình biết ngay, kể cả không biết thì mình cũng không được như thế. Đó. Trừ rằng việc là đi đâu, ví dụ đi đám đi xá ở đâu bắt buộc chẳng hạn, chứ còn ở trong chùa nhà mình là mình phải giữ một cái phép tắc có trên có dưới. Dù thế nào đi chăng nữa thì sư phụ mình vẫn là cái người nuôi mình những cái buổi đầu tiên. Rồi cầu tăng trao truyền giới pháp cho mình mới được như hôm nay, để tạo điều kiện cho mình đi học tập nữa thì mình mới được như bây giờ. Cho nên các vị thường thấy tôi nói là gì, tôi được như ngày hôm nay là cái thứ nhất là nhờ vào cha mẹ sinh ra tấm thân này, cái thứ hai là nhờ vào sư phụ và chư tăng ban cho giới pháp để mà tu tập, để mà học đạo. Đấy, cho nên các cụ ngày xưa là tu hành nó tế nhị như thế. Đấy cũng là một cái chuyện tôi kể sơ sơ cho các vị nghe. Ở miền Bắc chúng ta nếu mà cái người mà tu tập á, như các hòa thượng ngày xưa các ngài để ý lắm, kể cả thì đứng hầu các cụ á, hầu các hòa thượng, các thần tọa lớn á, mà chúng ta đúng không đúng chỗ là các ngài, mà có ngài thì tận tình thì bảo ngay, còn có ngài là người ta để ý xem đệ tử nhà ai, con cái nhà ai có được học hành đến nơi đến chốn không, có tu tập đúng oai nghi phép tắc không. Đó, không hề đơn giản đâu. Đấy, cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở đây ngài làm được toàn phần cái điều đó. Tất cả đối với cái hạnh cung kính đối với gì, đối với người thầy, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Địa Tạng làm được điều đó. Đấy, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng thì chúng ta cũng phải học dần dần để làm cái điều đó. Đối với thầy mình phải trước tiên phải cung kính tôn trọng. Có những lúc kể cả thầy mình chửi bới, mắng nhiếc mình thì mình cũng phải an nhẫn và phải biết rằng á, có thể là mình sai, sư phụ mới mắng. Hoặc có thể là sư phụ mình muốn dạy mình, muốn dùng một cái phương tiện nào đó để muốn cho mình tốt hơn, vượt ra khỏi những vị bình thường khác. Chúng ta muốn vượt ra khỏi những vị bình thường khác thì chúng ta phải có những sự nhẫn nhục vượt những vị bình thường khác. Chúng ta phải có trí tuệ vượt những vị bình thường khác. Chúng ta phải có đạo hạnh vượt những vị bình thường khác, vân vân. Đó. Các Phật tử chúng ta nếu học đạo thật sự, chúng ta đi tiếp xúc với các cụ lớn tuổi á, mặc dù có những cụ rất khó tính nhưng mà chúng ta học được ở các ngài. Đó. Ví dụ ngày xưa chúng tôi còn đi học, gặp một thượng tọa, tôi thì giả lên rót pha ấm trà, mà ngài bảo tôi thì phải rót đi rót lại để ngài xem rót trà, và ngài rót phải đến 5-7 lần mà ngài bảo vẫn chưa được. Mà rõ ràng mà mình thuộc dạng là cũng không đến nỗi nào, tuy là dân tộc thật nhưng mà cũng không đến nỗi nào, nhưng mà mình đã hầu thì giả hòa thượng, thì giả thượng tọa rồi nhiều rồi, nhưng mà đến cái vị đó, ngày đó vị đó mới là đại đức thôi, nhưng bây giờ lên thượng tọa rồi. Thế vị đấy bảo đi pha ấm trà để tiếp khách. Cũng vào 3 tháng an cư như thế này này, thế tôi phân cho tôi làm chi khách, là vừa làm thị giả hòa thượng vừa là chi khách. Thế đến rót nước cho thầy ấy, thầy xong một cái thì khách ra về một cái, thầy mới vẫy vào, thầy bảo này Thịnh vào đây này, vào đây thầy bảo con. Thế đi vào thầy mới bảo là để đi pha lại ấm nước xem nào. Thế mình cũng tin, tò tò đi pha ấm nước. qua lại thì rót nước, đợi một tí xong đứng bên cạnh rót nước cho thầy. Rót nước xong thì thầy bảo ạ, rót lại đi, rót lại đến 6-7 lần xong rồi thầy bảo vẫn chưa được, con vẫn chưa biết cái gì, chưa biết rót trà. Vì sao? Vì cái lúc rót trà, lúc rót trà xong một cái thì mình không, lần này bị lỗi này lần bị lỗi khác. Mình rót cái trà xong thì mình rót trà thì lúc đầu lần đầu thì mình dùng một tay mình rót thì chưa được. Lần thứ hai mình rót trà là gì, mình rót mình lại dơ cao cái tách lên, nó kêu thành cái tiếng là gì, kêu thành cái tiếng rót trà, nó kêu thành cái tiếng kiểu như cái tách trà nó chảy vào trong chén ấy. Thế rồi xong sau đó thì mình chưa biết đâu, mình rót xong mình dơ cao lên một cái nó kêu ra cái tiếng. Thế đó lần thứ hai. Rồi lần thứ ba mình thấy thế, mình nghĩ là chắc chắn mà có cái gì đó, thì mình dùng hai tay, một tay đỡ một tay cầm cái tách trà rót bình thường thì thầy vẫn trương. Rồi lần thứ tư mình rót xong một cái, bắt đầu mình quay cái mũi trà vào trong ấy, cái mũi của tách trà vào gì vào chỗ thầy ngồi á, thì thầy vẫn trương. Đến lần thứ năm thứ sáu thầy không ưng và thầy mới nói là cái lỗi. Để thầy bảo cho con này, cái lỗi của con này, khi mà rót trà cúng các hòa thượng, cái thứ nhất là không được gì, không được dùng một tay để rót. Cái thứ hai là không được gì, không được rót mà dơ cao cái tách lên, nó kêu cái tiếng tổ tổ như là xin lỗi các vị, thầy nói là như người đi vệ sinh ấy. Đó là không được. Đấy, thầy nói như thế là không được, dơ cao ấm trà lên nó phát ra cái tiếng giống như người đi vệ sinh, như thế là không được. Cái thứ ba, lúc cầm ấm trà mà rót đó, là phải cái tay phải khéo, không có là nó rơi cái nắp ở trên xuống gì vào cái chén trà. Bởi vì chúng ta cầm là phải làm sao một cái ngón tay cầm chịt ở trên này và một tay dưới như thế này đó, mà đứng rót trà cũng phải cho nghiêm trang, cho thành kính, chứ không phải là cố vào làm để cho hết chuyện để đi ra. Rồi một lần cuối nào nói là gì, lần thứ sáu ấy thì tạm được, nhưng mà xong á thì bác biết bác làm sai chỗ nào không, bác làm sai chỗ nào, bác thì bác làm xong rót xong cái chén trà thì phải quay, những khách ngồi như thế này phải quay cái chén, cái mũi của cái ấm rót trà quay đi ra ngoài, chứ không được quay cái mũi rót trà vào bất cứ một người nào ngồi ở trong phòng khách đấy, ngồi trong cái bàn khách đấy. Đó, như thế là bất kính. Các cụ ngày xưa các cụ ấy kỹ như thế. Nhưng đấy cũng là một cái mình học được. Các vị đừng có nghĩ rằng những cái đó là những cái bình thường ở trong cuộc sống, nhưng mà với các cụ ngày xưa, với cái oai nghi tế hạnh ngày xưa, các hòa thượng dạy kinh lắm. Thế bây giờ lớp trẻ bây giờ cho nó học như thế là cho nó chạy mất dép rồi. Nó phải tìm đến chùa nào mà thầy phải bắt đầu đến tu một cái là phải có xe máy đi luôn thì nó mới thích. Ăn uống thì ngủ nghỉ phải thoải mái tự do nó mới khoái. Chứ còn bây giờ đi tu mà bắt mà rèn luyện như các tổ ngày xưa thì chắc nó chạy hết. Đấy, khổ lắm. Thế cho nên học những cái tế hạnh đấy cũng là để cho làm tăng thêm cái sự cung kính, sự thành kính và bồ đề tâm của mình. Thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như thế. Đối với Đức Phật, Ngài cung kính đến hết mức, và tất cả những cái sự thành tựu mà Ngài làm được, Ngài đều nói là gì? Ở đây Ngài đều nói là nhờ ơn Đức Phật đó, tế độ tiếp dẫn cho con đó thì con mới làm được cái việc đó. Mặc dù đọc trong kinh này chúng ta thấy Bồ Tát đã thành tựu cái quả vị thập địa từ vô lượng vô biên hằng hà sa số vi trần điểm kiếp rồi, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài nói là mới phát tâm thì ba A Tăng kỷ kiếp thôi, ba đại A Tăng kỷ kiếp. Bồ Tát Địa Tạng thì gì? Từ hằng hà sa số vi trần điểm kiếp. Nhưng mà ở đây, ở trong pháp hội này, Ngài vẫn cung kính tôn trọng sư phụ mình đó. Thì qua văn kinh nữa chúng ta thấy tiếp tục thì nói là dù cho có người nào chỉ làm được việc nhỏ, tức là thì Bồ Tát Địa Tạng á, Ngài nói là nhờ vào cái ơn tế độ của Phật mà Ngài dùng muôn nghìn hằng hà sa số vi trần các hóa thân đó để độ chúng sinh, giúp cho họ được vào đạo. Mỗi hóa thân của Ngài độ được cho khiến độ được cho vô lượng chúng đều quy kính Tam Bảo và xa lìa hẳn sinh tử để chứng được quả vui niết bàn. Rồi ngài tiếp nói là dù cho có người nào chỉ làm được việc nhỏ, ví dụ như một giọt nước, một sợi tóc, một mảy bụi, tức là việc gì, việc rất nhỏ. Nhỏ nhân đến chúng ta chỉ đến ngôi chùa Khai Nguyên này nhìn thấy tôn tượng của ngài mà xưng gì, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Chỉ cần xưng được một câu như vậy thôi. Hoặc là chỉ cần đứng ở ngoài cửa chùa nhìn thấy tượng Phật mà khởi lên cái tâm thấy là ô chùa trang nghiêm quá, Phật đẹp quá, và gì hơi cúi đầu một cái thôi. Đấy cũng là gì, một việc thiện nhỏ rồi. Ở đây ngài nói là nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, như là hạt bụi, vân vân. Hoặc còn nhỏ hơn nữa, nhỏ đến như gì, hoặc là còn nhỏ hơn cả lăn vi trần. Lăn vi trần ở đây, lăn vi trần hay còn gọi là lân vi trần. Thì cái này á, nó còn nhỏ nhỏ hơn cả những hạt bụi ở trong không trung rất nhiều. Còn nhỏ hơn cả nguyên tử nữa. Nhỏ hơn cả hạt nguyên tử nữa. Nhỏ hơn cả hạt phân tử nữa. Mà ở trong khoa học người ta gọi là gì? Là hạt quắc á. Quắc á, là cái hạt mà nhỏ nhất. Tức là khoa học họ phân chia là nhỏ nhất. Bây giờ nhỏ hơn cả nguyên tử phân tử. Đó. Đấy thì cái lăn vi trần của Phật giáo nói như thế. Dấu cho một việc nhỏ xíu 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 như thế. Mà Bồ Tát Địa Tạng nói là thì con cũng gì? Con cũng dần dần giáo hóa tế độ khiến cho đều được ở trong chính pháp của Đức Phật. Đó. Chúng ta thấy không? Một việc rất là nhỏ. Chúng ta biết đến đây, biết niệm Nam Mô một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, hoặc là chỉ đến chùa thắp một nén hương, hoặc là vào tới chùa nhìn thấy tranh tượng Phật chỉ cần cúi đầu một cái, thì cái việc thiện đó nó đã nhiều hơn là cả cái hạt bụi nhỏ rồi. Cho nên người đó cũng sẽ được gì? Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho. Đó. Rồi trong văn kinh nói là ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm tới các chúng sinh khổ ác nghiệp đời sau này. Ba lần bạch như thế. Rồi ngài lại cung kính chắp tay đi nhiễu ba vòng đỉnh lễ dưới chân của Đức Phật. Đó. Đây là cái cách mà ngày xưa khi các đệ tử của Đức Phật thường là đỉnh lễ dưới chân của ngài và đi nhiễu ba vòng, hoặc là đi nhiễu ba vòng xong lại đỉnh lễ dưới chân của ngài rồi mới gì, mới lui ra. Đấy là cái cách, cái văn hóa ứng xử của khi Đức Phật còn tại thế. Đỉnh lễ xong là đi nhiễu. Đi nhiễu thế nào là đi nhiễu? Tức là đi vòng theo chiều kim đồng hồ á, đi từ bên tay phải của Đức Phật á sang gì, sang dưới tay trái của Đức Phật, cứ thuận theo chiều kim đồng hồ đi nha, nhiễu Phật nhá. Các cụ không được gì, không được đi nhiễu từ bên trái, tay trái của Đức Phật sang tay phải, tức là không lộn lại cái chiều kim đồng hồ, như vậy là sẽ không có công đức. Cho nên trong Oai Nghi có dạy là gì, nhiễu thời chuyển tả, tả thời chuyển tả, hữu thời hữu biên. Đi vào nó phải đi từ bên tay phải của Đức Phật ngồi theo tượng ở trong hướng ra, tức là chúng ta phải đi từ tay trái của mình vào. Một số các nhà nghiên cứu, các nhà học giả bây giờ cứ bảo họ chiếu lên TV, họ bàn luận nhau rằng đi vào chùa phải đi như thế nào, mà phải lấy ai trước? Sai hết. Các nhà học giả đó chỉ một bồ chữ do kiến thức của mình suy luận thôi. Chứ họ phải gì? Họ phải học thực sự vào giáo lý của Đức Phật. Ngay trong Oai Nghi họ dạy gì? Đức Phật dạy rồi. Thứ nhất. Cái thứ hai là chư tăng đi nhiễu Phật. Bao giờ cũng nhiễu gì ạ? Đi từ bên tay phải của Đức Phật đi sang bên tay trái thuận theo kim đồng hồ. Vậy một số các nhà học giả, giáo sư, tiến sĩ chiếu lên cả TV rồi đó, VTV1 rồi VTC1 rồi vân vân, nói hoành tráng lắm, vừa dẫn chứng ra nghiên cứu này nọ vân vân, nhưng mà sai bét hết. Họ bảo là vào chùa là gì? Vào chùa đầu tiên là phải đi vào cửa bên tay trái của Đức Phật, tức là bên tay phải của mình á. Đi vào đó là sao? Để có Đức Ông ở đó, ngồi lễ Đức Ông trước. Vào đó là phải dâng lễ trình Đức Ông trước, xong mới gì? Mới vào tam bảo lễ. Sai bét. Và họ nghĩ là gì? Họ nghĩ là Đức Ông là người cai quản chùa. Cho nên vào chùa là trước tiên muốn lễ Phật là phải hỏi người cai quản chùa xong mới lễ Phật. Đấy. gọi là lễ ai trước? Nếu mà bảo lễ trước thì phải là lễ hai cụ hộ pháp trước, đúng không? Hai cụ hộ pháp bao giờ cũng canh ở gì ạ? Ở ngoài cửa, theo cái phong tục xây chùa của Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc chúng ta, bắt đầu vào khỏi cửa chùa là hai bên là hai cụ hộ pháp, ngồi hai bên để, hai bên đốc lại nhìn vào rồi, đúng không? Đó, có những chùa thì hai cụ hộ pháp ở trong nhìn ra, nhưng thường là hai cụ ngồi bên đốc nhìn vào. Đó. Thường thường các chùa người ta, 10 chùa thì phải đến, 7 chùa, 8 chùa miền Bắc là hai cụ hộ pháp ở bên hai đốc nhìn vào, qua hai cụ hộ pháp mới vào bên trong với Đức Ông, Đức Thánh Hiền. Có những chùa họ làm nhiều gian á, thì hộ pháp với Đức Ông, Đức Thánh Hiền họ làm thì cùng một dãy ở phía phía trong này nhìn ra. Thế họ nói là gì, là chùa này thì là có Đức Ông, cho nên vào chùa là phải đi bằng bên phía tay tay phải của mình, chứ bên tay trái của tượng Phật ngồi từ trong ra đó, đi vào để lễ Đức Ông xong mới vào lễ Tam Bảo. Đây là cái suy luận của họ, nghĩ rằng là chùa là để do Đức Ông cai quản, giống như bảo vệ chùa ấy, cho nên là phải gì, phải hỏi ông bảo vệ trước thì mới vào gặp chủ nhà, kiểu thế. Họ suy luận như thế là không đúng. Và vào chùa, ngày xưa Đức Pháp Chủ nói với chúng tôi là vào chùa là phải đi từ bên tay phía bên tay trái của mình, kiêng cửa giữa, đừng có bước vào từ cửa giữa. Nếu chúng ta không phải là cái người lớn thì đừng có bước vào từ cửa giữa. Cửa giữa là thường là dành cho gì ạ? Dành cho chư tăng. Mà chư tăng á thì là những cái vị đại tăng, tức là những bậc hòa thượng thượng tọa và những vị trụ trì, những vị cao nhất ở trong cái ngôi chùa đó thường mới được đi cửa giữa để vào. Còn Phật tử và những vị mới xuất gia vân vân chẳng hạn, vì sợ tổn cái đức của mình, cho nên là thường là phải đi cửa hai bên mà vào. Đó, tùy theo đến chùa nào mở cửa nào chúng ta vào cửa đó, cũng không nặng nề. Nhưng mà nếu mà đúng á, ngày xưa chúng tôi được học á, Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương với lại Đức Pháp Chủ á, với Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Hội Xá, ngài là hiệu phó chúng tôi, ngài lên ngài dạy, ngài bảo là đi vào. Ngày xưa các cụ dạy á, đi vào lễ Phật là đi phải đi đúng, đi vào phía bên tay tay trái của mình, tức là tay phải của Phật ngồi từ trong ra. Vào xong đầu tiên là phải gì, lễ ở Tam Bảo. Tam Bảo là gì, là chí tôn, là cao nhất. Lễ Tam Bảo xong bắt đầu sang gì, lễ Đức Thánh Hiền. Lễ Đức Thánh Hiền xong mới gì, mới sang Đức Ông. Ví dụ trong chùa nó có ba ban như thế thì phải lễ như thế. Đức Thánh Hiền, vì sao lễ Đức Thánh Hiền trước? Vì Đức Thánh Hiền chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát với lại gì, A Nan. Đức Thánh Hiền chính là A Nan đây các quý vị ạ. Thời A Nan, còn hai vị Tiêu Diện Đại Sĩ chính là hai vị hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn Đức Chúa Ông á, theo phong tục mình thờ đó chính là ngài Trưởng Giả Cấp Cô Độc. Trưởng Giả Cấp Cô Độc là ai? Là Phật tử tại gia, phát nguyện giữ năm giới và bát quan trai giới vào ngày trai, cũng như là thập thiện nghiệp đạo. Và ngài chứng được quả gì ạ? Tam quả A Na Hàm, sinh lên cõi trời tịnh cư. Ngài có cái công lao là gì, là mua đất cúng dường xây dựng tinh xá cho Đức Phật. Ở trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại tinh xá của ngài Cấp Cô Độc đó. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ Cấp Cô Độc viên đó. Tức là Đức Phật nói kinh đó ở tại nước Xá Vệ, nơi tinh xá của ngài Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Cái đó chúng ta biết rồi, thầy giảng đi giảng lại mấy lần rồi. Đó, cho nên vì nhớ đến cái công ơn đó, cho nên các chùa bây giờ thường là gì, thờ Đức Ông đó chính là ngài Cấp Cô Độc đó. Vậy đi vào chùa, vào một nơi có cả Đức Phật với có cả cư sĩ ở đó, thì chúng ta lấy ai trước? Lễ cư sĩ trước hay là lễ Phật trước? Ví dụ bây giờ chẳng hạn, đang ở trong hội trường này, các Phật tử đến đây, lễ ông Hải trước hay là lễ ông Thịnh trước? À, thế bây giờ tiến ra đây, tiến sang lễ ông Hải trước hay lễ ông Thịnh trước? Chào ông Hải trước hay chào ông Thịnh trước? Thôi, chúng tôi chưa muốn lễ đâu. Lễ thì đi ăn chuối xanh sớm đi chứ. Chào tôi trước hay chào ông Hải? hai người cùng ngồi với nhau ở trong giảng đường như thế này, tôi ngồi trên này, ông Hải ngồi dưới, chào ai trước. Đó, một cái đơn giản như thế để chúng ta hiểu, tôi không phải ông giáo sư tiến sĩ gì cả. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng để cái gì là chủ, cái gì là khách. Trong ngôi Tam Bảo cái gì là chủ? Phật là chủ. Phật Bồ Tát là chủ, còn các vị gì? Như là Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, hộ pháp là gì? Là khách. Là khách để gì? Để hộ trì cho chủ. Đó cho nên ấy, ngày xưa các cụ nói là đấy, sau đó thì nếu mà có các ban khác nữa như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền ở, có những chùa họ thờ rất nhiều, ví dụ chùa Mỹ hay chùa Trăm Gian chẳng hạn, chùa Tây Phương chẳng hạn, họ thờ rất nhiều các ban, có các vị Bồ Tát, các vị A-La-Hán ở trong đó vân vân nữa, các vị Thánh Tăng. Nhưng mà thường là chúng ta phải vào một cái là phải đỉnh lễ Tam Bảo trước, xong đó sang gì? Đức Thánh Hiền, rồi sang Đức Ông, đi các ban hộ pháp. Tùy duyên, nhưng mà Tam Bảo là phải đỉnh lễ trước. Đó. Đấy là cái người trong đạo thì như vậy, còn mấy ông giáo sư, mấy ông tiến sĩ nó bảo nó nghiên cứu, rồi nó bảo đi vào phải đi vào về bên kia. Rồi thậm chí là họ đi nhiễu cũng thế. Họ đi lễ Phật cũng thế, họ đi từ bên tay phải của họ đi vòng theo ngược theo kim đồng hồ lại. Đó, nó thế cơ. Và các vị thấy đi đấy là đi theo gì? Đi bên thánh. Các vị thấy đi bên thánh nó đi như thế. Đi lễ thánh ấy, các vị đi đến đình ấy, đến đền ấy, đến miếu ấy, thì thường là họ vào bên gì ạ? Bên tay phải của mình và bên tay trái của cái đình đó, cái miếu đó. Đi vào phía đó xong đi nhiễu rồi đi vòng. À, các vị ở đây, các cụ ở đây có ai đi lên đền lễ đền Măng bây giờ không? Có không? Các cụ đi lễ đền Măng, các cụ sẽ thấy các cụ ở đây, các cụ thường là hướng cho mình đi vào cái cửa phía bên gì, bên nhà bia á. Ở đây có Phật tử nào khai nguyên không? Có không? Nhớ không? Đó, năm nào cũng thế, các cụ sẽ cho chúng ta đi gì? Đi vào ở phía bên cổng, ở phía bên cái cửa phía bên nhà bia á. Chứ còn chùa chúng ta thì không, chùa chúng ta thì đi thường là phải vào bên này. Khác lại. Và những cái nhà nghiên cứu đó họ thì họ lấy cái áp dụng cái đi lễ đình, lễ đền, lễ thánh đó họ áp dụng vào phân tích ở trong đi lễ nhà Phật là phải vào bên đấy luôn để xa. Đó. Thôi hôm nay cũng nói thêm, mở rộng thêm như vậy để các Phật tử chúng ta nắm được. Đó. Đấy là cái phong tục giữa cái thờ thánh của Việt Nam chúng ta với cái gì? Với cái bản sắc văn hóa của Phật giáo chúng ta khi đi lễ nó như thế. Chứ không thể đem áp dụng giữa bên kia mà áp dụng vào cái bên Phật này mà bảo là như thế là đúng. Học Phật thì chúng ta phải tin theo các hòa thượng, các thượng tọa, những bậc trưởng thượng trong Phật Pháp đã dạy chúng ta. Thế còn bên kia họ nghiên cứu thì kệ họ. Họ nói đông nói tây như thế nào kệ họ. Họ múa môi, múa mép thế nào kệ họ. Không quan trọng cái điều đó. Thì ở đây trở lại văn kinh thì chúng ta thấy là sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng đỉnh lễ đi nhiễu Phật ba vòng rồi lại quay về đỉnh lễ dưới chân Ngài, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền khen ngợi rằng lành thay này Bồ Tát Địa Tạng, Như Lai sẽ hỗ trợ cho ông sớm thành tựu. Ông từ số kiếp lâu xa thường phát ra đại nguyện cứu độ khắp chúng sinh, chẳng phút giây dừng nghỉ. Chúng sinh khi độ hết liền sẽ chứng Bồ Đề. Đó. Đức Phật nói, Đức Phật ở đây cũng nói là gì? Đức Phật sẽ hỗ trợ. Sẽ hỗ trợ làm sao? Tức là tất cả những việc làm của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Như Lai sẽ gì? Sẽ luôn luôn. Tức là người thầy ấy sẽ luôn luôn sẽ dõi theo người trò. Người trò cần hỗ trợ cái gì thì Như Lai sẽ hỗ trợ cái đó. Ví dụ như tôi bây giờ chẳng hạn, tuy là tôi đi chủ trì đã gần 20 năm nay, tôi xuất gia 21 năm nhưng tôi đi chủ trì gần 20 năm nay. Vì tôi đi chủ trì là từ năm 1997. Để tôi nhớ lại ngày xem nào. Ngày mùng 9 Tôi về chùa Ngọc Tân là ngày mùng 9 tháng 2 năm 1997. Có nghĩa là tôi đi và sư phụ giao cho tôi từ ngày đó. Mới cạo tóc xong được mấy tháng là sư phụ giao cho rồi. Đi ở chùa riêng sư phụ giao cho. Từ ngày đó. Năm nay đã mười mấy năm rồi. 25 rồi đúng không? Thế 18 năm rồi. Nhưng mà bây giờ á, tôi đã tách rời sư phụ tôi hẳn không? Không. Tôi làm bất cứ một việc gì lớn lớn, tôi đều là ra bạch sư phụ. Thậm chí là gì? Nếu mà cái việc nó nhỏ nhỏ, không á, thì vừa vừa thôi thì gọi điện bạch với cụ. Và thậm chí là cho đến bây giờ tôi muốn đi nhận cái chùa nào thêm á. Ví dụ cái năm mà tôi ở dưới chùa Ngọc Tân muốn nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về đây. Thì trước khi tôi về tôi cũng ra tôi bạch với sư phụ. Và sư phụ đồng ý cho tôi bảo trước khi đi sư phụ còn thấy ngày đấy tôi gầy lắm, tôi yếu. Sư phụ bảo là bác lẻo khỏe như thế có đủ sức khỏe mà đi không? Thế tôi bảo chắc là con cố gắng được. Sư phụ bảo rằng á, làm gì thì làm phải giữ gìn sức khỏe, tu là phải có sức khỏe mới tu được. Chùa chiền cũng là phương tiện thôi, đừng có đắm vào cái chùa để mà lao tâm khổ tứ mà yếu ốm đau bệnh tật ra đấy mà có khi đạo chưa thấy mà gì, thân đã mất rồi. Phải xem sức khỏe em có kham được không thì mới nhận, không kham được thì thôi, tôi bảo là được, con cố gắng được. Thì sư phụ nếu mà được thì đi. Rồi đến khi mà đến năm 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên, thế trước khi lên nhận đó, tôi phải ra tôi bạch sư phụ trước. Mặc dù đến khi đó tôi nói với các quý vị tôi có thể không phải bạch tôi vẫn nhận được, vì mọi cái là tôi tự lập được rồi, tự lập 100% được rồi, không cần phải nữa, thì mọi cái tự làm được hết. Nhưng mà tôi vẫn phải ra xin ý kiến và cụ đồng ý thì khi đó tôi mới nhận. Và đến năm ngoái 2014 nhận cái chùa dưới Quảng Ninh cũng thế. Trước khi nhận tôi cũng ra xin ý kiến sư phụ và trình bày tâm tư nguyện vọng của mình vì sao phải nhận như thế. Lúc đầu cụ bảo xa quá, nhận như thế đi lại nó khổ, mày có làm được không? Yếu, suốt ngày ốm như thế đi làm sao làm được. Thế tôi cũng phải nói thôi, đây là nhận không phải vì con, mà nhận vì các đệ tử của con. Thế cụ bảo vì sao? Bảo thế bây giờ ở trên này Hà Nội thì mỗi một năm thọ giới cho các cháu thì 2 năm mới có một đàn giới một lần, mà mỗi lần chỉ được có 2-3 người thôi, mà bây giờ con phải đến 30-40 cháu như thế, thì nếu mà thọ giới thì con phải mất đến 30-40 năm sau, 40 năm sau vẫn chưa hết cái loạt này, mà tuổi thọ của con làm sao mà được nhiều như thế, mà làm sao chúng nó cũng chờ mình lâu được như vậy. Cho nên thì ở dưới Quảng Ninh thì các hòa thượng thường tọa dưới đó thì hoan hỉ mỗi một năm có đàn giới một lần. Và các cụ ấy thì cho thọ thoải mái, miễn là nó học nó tu được. Quan điểm các cụ dưới kia nó thoáng, nó khác với ở trên này. Cũng có cái tiện của nó, tất nhiên cũng có mặt trái, nhưng cũng có cái tiện của nó. Thế cụ bảo thế được. Nếu mà nghĩ về các bác mà các đệ tử của mình thì nhận được. Vậy sau khi nghe mình nói như thế sư phụ hoan hỉ, thậm chí sư phụ còn gì còn đưa cả mình lên tận ở trên Sóc Sơn để gặp Thượng Tọa Quyết là trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Bắc Ninh. Đấy, khi mà cụ hoan hỉ cũng đưa mình đi và ra cũng đưa lên tận nơi mà mình thấy chưa bao giờ cụ làm được cái điều đó. Mấy cái chùa trước đây là gì? Cái chùa Ngọc Tân thì cụ đứng lên cụ nhận rồi, nhưng cái chùa này mình phải nhận phải mãi thì cụ mới về cụ thăm. Chùa Tản Viên cũng thế, mãi cụ mới về thăm. Nhưng lần này mình ra tận nơi mình tác bạch nói rõ ràng như thế, lần trước cũng ra tận nơi, nhưng mà cụ không về trực tiếp luôn. Nhưng mà lần này thì cụ đưa mình đi. Đó. Mà đưa mình đi thì đương nhiên nó khác rồi. Bình thường tự mình đến, mình gặp các thượng tọa, các hòa thượng mình bảo cho con xin nhận cái chùa thì nó khác. Nhưng sư phụ mình đưa đi nhận, đưa đến thì các cụ sẽ nghĩ là cái thằng tiểu này nó như thế nào, thằng đệ tử này nó như thế nào mà ông thầy nó phải đưa nó đến đây để nói mình, chắc là cũng ngon đấy, cũng được đấy. Lợi thế cho mình chứ đúng không? Quá lợi thế cho mình. Đó. Cho nên nếu mà ở đây học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy nếu mà càng khiêm cung bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng tốt bấy nhiêu. đối với sư phụ của mình, đối với thầy của mình, là mình càng hạ mình bao nhiêu á thì mình lại càng tốt bấy nhiêu. Đấy là những kinh nghiệm mà học kinh đây, làm cái đó các vị Phật Bồ Tát làm trước rồi, chúng ta chỉ noi gương mà làm theo thôi, noi gương mà làm theo, không có đi đâu mà trượt cả, không có sợ sai pháp. Phật Bồ Tát đã đi rồi thì mình cứ thế mà đi, đường các ngài đã đi rồi mình cứ học mà đi theo, đấy chính là học Phật đấy. Ở trong nhà Phật gọi là đấy chính là hành giả, người học Phật và người tu Phật. Đấy chính là cái phần gì, cái phần hết quyển, à, hết phẩm thứ hai. Hết phần thứ hai. Thì chúng ta thấy là qua cái buổi giảng hôm nay chốt lại, để chúng ta thấy là học được cái hạnh là khiêm cung, hạ mình theo Bồ Tát Địa Tạng để vào đạo, để làm cái cửa ngõ để chúng ta ta học đạo. Cửa ngõ vào đạo chính là sự tín tâm và sự khiêm cung nhún nhường của chúng ta, biết tôn trọng mọi người, và đặc biệt là đối với thầy tổ của chúng ta nữa thì chúng ta càng phải tôn trọng. Cho dù thầy chúng ta như thế nào, tổ chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn phải tôn trọng. Ở trong kinh Phật, Đức Phật nói là gì? Nếu chúng ta là người trò, là người đệ tử thì chỉ được nhìn vào gì? Nhìn và học theo những cái tốt của sư phụ mình thôi. Còn những cái điểm sai, điểm lỗi của sư phụ á, mình không có được nhìn vào đó. Nếu mà nhìn vào đó thì mình sẽ khởi cái tâm gì? Cái ác tâm, và sẽ không học được cái gì nữa. Và tôi cũng thế. Nhiều người cứ nói với tôi là thầy Vạn Niên á, thế này thế nọ thế kia, thầy Vạn Niên là tham lam, thầy Vạn Niên suốt ngày đi cúng, thầy Vạn Niên này nọ. Tôi bảo không. Đối với tôi, trong con mắt của thầy tôi là gì? Thầy tôi đi cúng, họ bảo là thầy tôi nhiều tiền. Tôi bảo cái việc đó là việc của sư phụ, tôi không biết. Bảo thầy tôi tham lam, tôi bảo cái việc đó tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là cái người thầy tôi là cái, trong con mắt của tôi, người thầy tôi là cái người thầy tốt nhất. Đã ban cho tôi gì? Ban cho tôi là trước tiên là thầy ấy đã bỏ cái mái tóc xanh ở trên đầu của tôi đi, để cho tôi trở thành hình thù của một vị tăng. Cho nên cái đầu tiên là tôi, ấn tượng nhất đối với tôi là như vậy. Và cái người đó chính là người gì? Người sinh ra tôi. Người sinh ra cái tấm thân gì? Hình thù của một vị tăng khác với đời của tôi. Không có tôi vẫn là một cư sĩ. Nếu mà mái tóc của tôi chưa được hạ xuống, chưa được cạo đi, thì tôi vẫn còn là gì? Một cư sĩ tại gia thôi. Cho dù 50 năm hay 100 năm ở trong chùa thì tôi vẫn là một cư sĩ. Nhưng mà sư phụ tôi thì đã hạ đao thế pháp cho tôi. Tức là sư phụ đã sinh ra một cái tấm thân khác sau với cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi thì sinh ra cái tấm thân ngũ uẩn này, tấm thân xác thịt này, nuôi lớn cho tôi đến năm 19-20 để tôi xuất gia. Khi tôi xuất gia rồi thì vào chùa tôi không thể nào mà làm người xuất gia mà không có người thầy thế độ được. Cho nên sư phụ tôi là người gì? Đã không có quản đến cái việc là tôi không có giấy tờ gì, vì tôi trốn đi tu mà, trốn gia đình đi tu. Cho nên khi tôi, sư phụ cạo tóc cho tôi chưa có một cái giấy tờ gì, thậm chí còn chưa biết là tôi ở đâu nữa. Chỉ nghe tôi nói là tôi ở Kim Bôi Hòa Bình thôi, chứ còn không biết là nhân thân như thế nào. Vì bình thường ra phải có gì ạ? Có chứng minh thư nhân dân, mà ngày đó tôi cũng chưa có chứng minh nữa. Rồi á, phải có gì ạ? Phải có làm tạm trú tạm vắng. Mà tôi cũng chưa tạm trú tạm vắng đã, để trốn đi tu rồi thì làm gì mà đi về nhà mà lấy tạm trú tạm vắng được. Cho nên là vì tin mình là để tin mình thật thà. Tôi nghĩ là sư phụ tôi tin tôi là vì trong 3 tháng tôi bổ hết 3 xe củi mít. Cho nên 3 xe củi đó người ta cúng cụ để làm tượng, nhưng mà nó nhỏ quá, toàn cây, nó như bắp đùi thì không làm được. Cái ngày đó thì là cụ ở ngoài Vạn Niên thì toàn là đun than, chứ đâu có đun bếp ga như bây giờ đâu. Đun than, mà đun than thì mua cũng đắt, ngày đấy chùa nó cũng còn nghèo, không có gì như bây giờ đâu, Phật tử thì ít. Cho nên thỉnh thoảng là phải đi mua củi. Thế tôi mới bảo là thế 3 cái xe gỗ mục đấy, thì gỗ mít cho nó mục hết bên ngoài thôi. Tôi bảo cái ba xe củi đấy thì gỗ đấy thì để cho con bổ để đun. Thế cụ bảo có ai mà bổ được, cái củi mình cái gỗ mít cho nó dai lắm, ai bổ được, thuê người ta bổ còn đắt hơn là đi mua than. Thế tôi phải cho con bổ cho. Và tôi cứ 3 tháng tôi bổ hiểu, cứ ăn xong là tôi đi bổ củi thôi. Và chắc là cụ thấy là gì, thấy là mình tốt ở cái gì, ở cái này cứ ăn xong là đi bổ củi. Bổ củi thậm chí là bổ từ lúc là buổi sáng quét chùa xong, ăn sáng xong một cái khoảng 7 giờ 7 rưỡi đi bổ củi, cho đến tầm là 10 rưỡi bắt đầu là đi vào học nấu cơm. Ăn xong nghỉ ngơi 1 rưỡi dậy lại đi bổ củi. Cứ thế. Bổ xong có ngày mà đến cái cụ thấy là mình làm ghê quá, tay mình bổ mà nó phồng hết, rộp hết lên. Rộp hết nhưng mà vẫn cứ bổ. Hăng say như thế. Có thể là cụ ấy quý mình là cái chỗ là chất phác đó. Đúng là chỉ có ăn và đi bổ củi. Thế là cụ mới hỏi lên, cụ bảo á, thế thì chú muốn xuất gia không? Thì bảo con có. Thế bảo suy nghĩ kỹ chưa? Bảo con suy nghĩ kỹ rồi. Thế bảo thì muốn thế phát không? Muốn cạo tóc không? Thì bảo là vậy con thì nói thật là con trốn gia đình. Mà con phát nguyện là bao giờ phải cạo tóc đã, được cạo tóc thì con mới về lấy giấy tờ. Nếu bây giờ mà cụ bảo con về lấy giấy tờ thì con sẽ không về đâu. Thế cụ bảo nghĩ ngợi một chút xong cụ bảo thôi được, thế cạo tóc xong về lấy giấy tờ cũng được. Thế tôi bảo là nhưng mà thầy không sợ là bố mẹ con kiện à? Vì trong hiến chương, trong luật thì thường nói rõ là phải được bố mẹ đồng ý thì mới được cạo tóc mà. Không có là sợ gia đình người ta không bằng lòng thì người ta kiện cáo thì chết. Thế cụ bảo xin lỗi các cụ sư phụ, tôi nhớ rõ là sư phụ nói rồi. Tao sợ cái cóc gì, bố mẹ mày người dân tộc làm sao biết đi kiện. Ôi mình nghe thấy câu đó mình sướng quá. Thế mình bảo thức thì vui quá, thế mình bảo thế thì xin thầy là thế phát độ cho con. Thế sau này thì khó khăn đấy như thế nào con sẽ cố gắng con học tập con vượt qua. Thế sư phụ ừ. Thế đến tuần sau thượng tọa ra thì tôi bạch với thượng tọa là cho cạo tóc. Cả đời tôi thì từ khi tôi đi tu là sướng nhất là cái câu nói đấy. Nghe cái câu nói đấy được cạo tóc là sướng lắm. Cho nên cái khi mà cái ngày lễ mà sư phụ mà thỉnh với thượng tọa để hạ đao thế pháp cho mình thì mình biết rằng là đấy là cái người thầy, cái người cha, cái người mẹ đã sinh ra cái tấm thân khác tục của mình. Vì vậy mình chỉ bây giờ tôi từ ngày đó cho đến bây giờ tôi chỉ nhìn vào những cái điểm tốt của sư phụ thôi. Còn ai người ta nói thì mà kệ họ. Người ta nói là thầy ông suốt ngày đi cúng, thầy ông thì giàu lắm, thầy ông thế này, thầy ông thế nọ, thầy ông thế kia. Mình bảo cái đó không phải là để vào tai của tôi cả. Người ta nói đây là việc của người. Mà trong mắt của tôi chỉ là gì? Chỉ nhìn thấy cái tốt của sư phụ thôi. Chính vì thế cho nên thì mình vẫn luôn luôn giữ được cái một cái sự gần gũi thầy trò, có cái sự tôn kính nhất định mà một người trò phải có để đối với người thầy của mình. Đó. Cho nên tôi mới nói các vị nói lại một chút nữa. Sư phụ mình thấy tháng 11 năm ngoái đó, các vị tôi nói lại chút đấy, các cụ và thấy mình dẫn hơn 40 đệ tử ra để lễ cụ. Ngay lập tức cụ liền là bảo dọn cơm cho nó ăn với mình. Mình mà ngồi ăn vào là mình đứt luôn. Đó. Sư phụ đánh giá mình khác ngay. Nhưng xong một cái thì chỉ cần xong sư phụ, xong một cái sư phụ đứng lên, sư phụ mình thấy sư phụ gật đầu 2-3 cái một cái, nhưng không biết cụ gật cái gì, nhưng mà mình biết ngay là cụ rất hoan hỉ cái điều đó. Và cho dù trước mặt mình cụ có nói mình như thế nào đi chăng nữa không quan trọng, nhưng là đằng sau lưng mình cụ bao giờ cũng nói với các Phật tử là nó được lắm. Thế trước mặt mình thì không bao giờ cụ nói là được, ít lắm, rất ít khi. Thậm chí trước mặt mình cụ còn nói là cái thằng này nó bất hiếu lắm, có khi cả năm nó mới về đây 1-2 lần, vân vân. Cụ chửi mình như thế, nhưng mình đều phải sám hối cụ. Thì bây giờ công việc Phật sự nó cũng nhiều, việc giáo hội cũng nhiều, mà việc chùa chiền cũng nhiều, đệ tử cũng lắm. Cho nên chỉ có một lòng sám hối cụ thôi. Đó. Thế sau này các Phật tử nếu mà không may á, ai mà đến á, tôi có mắng người nào á, thì các vị cũng gì, cũng cố gắng học thì cái hạnh nhẫn đó, nhẫn đi. Gặp phải cái lúc thầy đang bực mình, thầy mắng thì chạy xuống cửa sau, chạy xuống bếp, đừng có chạy ra cửa. Muốn học được đạo thì phải như thế, muốn học được đạo phải như vậy. Chứ thầy mới nói vài câu một cái mà đã sồn sồn rồi, đã bỏ chạy rồi, hay là đã đi thế này thế nọ rồi, thiệt cho các vị thôi, thế không sao đối với tôi cả. Đó. Thôi thống nhất là như thế, hôm nay thì học ngắn như vậy thôi. Giờ thì đã đến rồi, đến giờ nghỉ rồi. Cố gắng học lấy cái hành khiêm cung và nhẫn nhục của Bồ Tát Địa Tạng. Cố gắng làm theo Ngài, thì chúng ta sẽ thành tựu thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.